truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 28 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên tịch thu gần 1,5 nghìn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc.
Với sự quan tâm vào cuộc tích cực kịp thời của thành phố Thái Nguyên, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã giúp các hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn được sống trong ngôi nhà mới vững chãi.
Thời gian qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến bản đồ Việt Nam, góp phần phản bác yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công nhân gang thép, tối 27 tháng 11, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ tuyên dương công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2013-2018, trao giải Liên hoan Nghệ thuật Quần chúng năm 2018. Dự buổi lễ có đại diện Công đoàn ngành công thương, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và đông đảo công nhân lao động tại đơn vị nhà máy xí nghiệp thuộc công ty. Giai đoạn 2013-2018, trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và đạt được những kết quả rõ rệt. Các cấp công đoàn đã phát động gần 400 đợt thi đua, liên kết thi đua, qua đó có trên 3.300 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị đã làm lợi cho đơn vị trên 64 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức trình độ tay nghề cho người lao động. Phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà được thực hiện tốt. Phong trào văn hóa thể thao được triển khai rộng khắp, qua đó đã phát hiện lựa chọn các hạt nhân tiêu biểu, thành lập đội tuyển tham gia các hội thi giải đấu do cấp trên tổ chức đạt nhiều kết quả cao. Góp phần quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa người lao động. Tại lễ vinh danh, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương 88 đồng chí là cán bộ công nhân viên chức lao động tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, trong đó có 55 đồng chí là công nhân lao động, 15 đồng chí là trưởng, phó trưởng phòng, quản đốc, phó quản đốc các phân xưởng, 8 đồng chí là nữ công nhân, 10 đồng chí là các hạt nhân xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động phong trào văn hóa thể thao. Nhân dịp này, công ty tổ chức công diễn trao giải cho các tiết mục văn nghệ xuất sắc, tham dự liên hoan nghệ thuật quần chúng chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống công nhân gang thép 29 tháng 11 năm 1963, 29 tháng 11 năm 2018. Các tiết mục được dàn dựng công phu với sự thể hiện xuất sắc của các diễn viên quần chúng tại các đơn vị đã góp phần tạo không khí phấn khởi, tự hào về truyền thống công nhân gang thép trong hơn nửa thế kỷ qua, thúc đẩy các phong trào thi đua, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018 và những năm tiếp theo.
Khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 11, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, trên đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra hàng hóa được vận chuyển trên chiếc xe tải được xác định là chở thuê, mang biển kiểm soát 36C25240. Kiểm tra sơ bộ cho thấy các mặt hàng được chở đều là mỹ phẩm dán nhãn do nước ngoài sản xuất, nhưng chủ hàng đi theo xe không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Do đó, toàn bộ số hàng trên đã được cán bộ quản lý thị trường áp tải về trụ sở Cục Quản lý thị trường Thái Nguyên. Sau khi tiến hành kiểm tra, trước sự chứng kiến của chủ hàng, đội quản lý thị trường số 1 xác định có 25 loại mặt hàng mỹ phẩm với 1.491 sản phẩm. Số hàng được xác định là của bà Tô Thị Thúy, xã Lục Ba, huyện Đại Từ và ông Nguyễn Hải Phong, xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Theo quy định, hàng hóa có xuất xứ từ nước ngoài mà đang trong quá trình vận chuyển thì tại thời điểm kiểm tra phải xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nếu không sẽ được coi là hàng hóa nhập lậu nên sẽ bị tiêu hủy. Cùng ngày, cơ quan tài chính đã định giá trị lô hàng hóa này là gần 48 triệu đồng. Theo đó, Cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên ra hai quyết định xử phạt hành chính đối với hai chủ hàng với số tiền là 15 triệu đồng một người.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, hiện toàn tỉnh có trên 8.200 hộ được phê duyệt hỗ trợ theo quyết định số 22 ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng của tỉnh. Trong đó, hơn 3.000 hộ xây mới và hơn 5.200 hộ sửa chữa với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 226 tỷ đồng. trong đó hơn 203 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương, tỉnh đối ứng gần 23 tỷ đồng. Đến nay, tổng số tiền hỗ trợ đã cấp đủ cho các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả báo cáo của các địa phương, toàn tỉnh đã thực hiện hỗ trợ xong cho gần 7.000 hộ, với kinh phí đã giải ngân hơn 173 tỷ đồng, đạt trên 77%, còn lại 535 hộ chưa thực hiện, trong đó xây mới 179 hộ, sửa chữa 356 hộ. Một số địa phương như Định Hóa, Phú Lương, Phổ Yên có tiến độ giải ngân chậm, chỉ đạt từ 35-45%. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân chậm được Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 22 của các huyện thành thị báo cáo là do những hộ gia đình thuộc đề án được phê duyệt nhưng xây nhà trên đất không phải đất ở hoặc người có công đã chết, cả vợ chồng, chỉ còn con cháu sống tại nhà đó. Hiện Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 22 của các huyện thành thị đã đề nghị tỉnh cho chủ trương để thực hiện.
Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội Nông dân xã Quyết Thắng đã vận động gần 1.000 gia đình hội viên đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018, vận động hội viên nông dân tham gia thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc hiếu, hỷ và lễ hội. Kết quả năm qua, hội viên nông dân trong hội đóng góp trên 350 triệu đồng, trên 140 ngày công để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần sửa chữa đổ bê tông trên 1,6 km đường, 700 mét kênh mương, xây dựng một công trình nhà phụ của nhà văn hóa. Các chi hội đã kết hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức được nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao vào các dịp lễ Tết. Hội viên nông dân tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, treo cờ Tổ quốc. Chi hội xóm Sơn Tiến và Cây Xanh duy trì tham gia câu lạc bộ nông dân tham gia bảo vệ môi trường, thực hiện thu gom, vận chuyển, tập kết rác thải trên địa bàn. Nhờ đó môi trường nông thôn được bảo vệ, góp phần củng cố thêm tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty doanh nghiệp có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai công ty gồm Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thái Nguyên, tổ 19 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, hoạt động kiến trúc, tư vấn kỹ thuật có liên quan và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Hoàng Long Anh, tổ 7 phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Đây là hai công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với sự quan tâm chăm lo của thành phố Thái Nguyên dành cho người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức lao động, các doanh nghiệp và nhân dân, các dân tộc trên địa bàn, tích cực tham gia ủng hộ xây dựng quỹ vì người nghèo để xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo và gia đình chính sách.
Sau bao năm vất vả, năm 2016, vợ chồng anh Phạm Trung Kiên ở tổ 6 phường Quang Vinh đã được sống trong ngôi nhà khang trang này. Để xây dựng nên ngôi nhà, ngoài sự chăm chỉ của hai vợ chồng anh Kiên, còn có sự hỗ trợ của người thân, bà con xóm tổ và không thể không nhắc tới sự hỗ trợ kịp thời từ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thông qua nguồn quỹ vì người nghèo của thành phố Thái Nguyên với số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng. Vốn bị bệnh viêm cột sống dính khớp từ nhiều năm qua, nên nhờ có sự hỗ trợ trên đã giúp anh chị rút ngắn ước mơ có được một ngôi nhà khang trang để ở và yên tâm lập nghiệp, phát triển kinh tế để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Xúc động trước sự giúp đỡ của các cấp chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, anh Phạm Trung Kiên cho biết.
Nhờ sự quan tâm của bà con lối xóm của phường Quang Vinh, rồi sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố mà gia đình nhà tôi hôm nay đã vượt lên được cái sự nghèo khó mà hôm nay đã được thoát nghèo.
Có thể nói từ chủ trương đúng đắn của Đảng, sự quan tâm chăm lo cho người nghèo của thành phố Thái Nguyên, nên thời gian qua, từ ngân sách thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố xuống từng gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu làm mới và sửa chữa nhà ở để khảo sát hiện trạng nhà ở, từ đó tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định hỗ trợ làm và sửa chữa 115 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tính riêng đến tháng 11 năm 2018 này đã có 79 nhà xây dựng hoàn thành, hiện còn 28 nhà đang được xây dựng mới và sửa chữa. Với nhà làm mới, ngân sách thành phố hỗ trợ 25 triệu đồng một nhà, quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 5 triệu đồng một nhà, nhà sửa chữa, ngân sách thành phố hỗ trợ 10 triệu đồng một nhà, quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ 2,5 triệu đồng một nhà. Và năm 2018 này, ngân sách thành phố hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng, quỹ vì người nghèo thành phố hỗ trợ trên 347 triệu đồng cho việc xây mới và sửa chữa nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Điều đáng nói là trong quá trình xây và sửa chữa nhà cho hộ nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở cũng đóng vai trò tích cực trong cuộc vận động chung tay vì người nghèo. Nói về vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc giúp người nghèo ổn định cuộc sống, ông Hà Công Lịch, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên và ông Nguyễn Quang Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi được hỗ trợ về sửa xây nhà thì cũng các cái cấp hội, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc chúng tôi cũng cùng với các cái đoàn thể quan tâm và chỉ đạo các chi hội để hỗ trợ để phát triển kinh tế. Và từ đấy là cũng có cái động lực để thúc đẩy cái lao động sản xuất, và các cái hộ thì sau khi mà đã sửa chữa được nhà thì sau một năm thì cũng đều thoát được nghèo.
Bước sang năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tiếp tục phối hợp cùng với phòng ban chức năng của thành phố rà soát nhu cầu làm nhà của các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên để tiến hành hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, góp phần xóa đói, giảm nghèo và giúp các hộ làm giàu chính đáng.
Có thể nói, việc kịp thời hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là việc làm thể hiện truyền thống tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Với sự quan tâm và cuộc tích cực kịp thời của thành phố Thái Nguyên thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, đã giúp các hộ nghèo và gia đình chính sách khó khăn trên địa bàn thành phố được sống trong ngôi nhà mới, vững chãi, để từ đó yên tâm lao động, phát triển kinh tế, chăm lo tốt nhất cho cuộc sống của gia đình.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết nhiều hoạt động nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 28 tháng 11 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Tân Thịnh, Quyết Thắng, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, khoảng 22 giờ 5 phút ngày 22 tháng 11, tại khu vực tổ 17 phường Tân Thịnh, công an thành phố tuần tra phát hiện bắt quả tang Nguyễn Minh Phước, sinh năm 1990, thường trú tại Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, buôn bán trái phép hàng cấm là pháo nổ. Công an thành phố thu giữ 105 kg pháo giàn và pháo diêm. Công an thành phố củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Hồi 20 giờ ngày 25 tháng 11 tại đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên thuộc địa phận xóm Sơn Tiến, Quyết Thắng, xe mô tô biển kiểm soát 17B6-10086 do Triệu Minh Tân, sinh năm 1991, thường trú tại Thái Việt, Thái Thủy, Thái Bình, đi hướng Tân Lập, Tân Long, tự đâm va vào giải phân cách cứng giữa đường khiến Vinh chết tại hiện trường, xe mô tô hư hỏng. Nguyên nhân vụ tai nạn, công an thành phố đang điều tra làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 87 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 231 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 18 trường hợp, giải quyết 318 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 225 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.100 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 319 ca với 1.365 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, Công an phường dự họp với 74 tổ dân phố, với 6.387 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác điều tranh chấn áp tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 12 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 5 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá khoảng 8 triệu đồng trả cho bị hại. Bắt giữ 12 vụ, 12 đối tượng phạm tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, lập 31 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, vận động 10.000 nghiện ma túy cai tại gia đình. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 190 trường hợp vi phạm, tạm giữ 22 xe ô tô, 46 xe mô tô, 122 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 18 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 84 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 246 trường hợp vi phạm, thu trên 249 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 105 trường hợp, nhắc nhở 134 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 31 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thời gian qua, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền có ý nghĩa thiết thực, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phổ biến bản đồ Việt Nam, góp phần phản bác yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông.
Một buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo mới đây do Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên tổ chức tại trường Trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến. Hơn 400 học sinh và thầy cô nhà trường đã được tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về các vấn đề trên Biển Đông, tìm hiểu tài liệu, các bằng chứng lịch sử chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoạt động này nhằm giúp học sinh và giáo viên nhà trường nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Chị Ma Thị Trâm, giáo viên môn ngữ văn, trường Trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến cho biết, việc dạy học tích hợp một số nội dung liên quan đến biển đảo trong một số bộ môn như ngữ văn, địa lý hay giáo dục công dân là hết sức cần thiết và chúng tôi có thể truyền lửa cho thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua các tiết học như vậy. Tôi mong rằng sẽ có nhiều chương trình hoạt động như thế này hơn nữa để học sinh cũng như giáo viên chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo Việt Nam và thêm yêu quê hương đất nước mình. Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 7 buổi tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam trên địa bàn cho hơn 2.000 lượt người, tập trung vào các đối tượng là đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên, nhằm giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy tinh thần, phát huy sức mạnh tổng hợp của thế hệ trẻ tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tuyên truyền tới một bộ phận lưu học sinh quốc tế đang sinh sống và học tập tại tỉnh Thái Nguyên nhằm tranh thủ sự đồng tình ủng hộ trong việc bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước và chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tại các buổi tuyên truyền, nhiều tư liệu bản đồ hình ảnh về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý đã được trưng bày giới thiệu đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Song song với công tác tuyên truyền, Công an tỉnh còn chủ động nắm tình hình, phát hiện đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề Biển Đông để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Trung tá Nguyễn Thái Hợp, đội trưởng đội tham mưu Phòng An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên địa bàn các huyện thành, phường xã, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo Việt Nam, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, truyền thống giữ nước của dân tộc, niềm tin lý tưởng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, còn tuyên truyền cho khách nước ngoài đến Thái Nguyên nhằm quảng bá về tiềm năng, hình ảnh của biển đảo Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam hiện nay. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên, học sinh sinh viên trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thông qua các tư liệu lịch sử, đồng thời nâng cao cảnh giác nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn những luận điệu xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước, phản bác yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 28 ngày 29 tháng 11 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây ít mây không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 12 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, đêm và sáng sớm trời rét. Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn: tiêu chuẩn chính trị: có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Phẩm chất đạo đức: có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn: tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Sức khỏe: chỉ tuyển chọn đối với công dân được Hội đồng khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân công nhận sức khỏe loại 1. Loại 2 theo quy định tại thông tư số 16/2016/TT-LT-BIT-BQP, trong đó phải đảm bảo các chỉ số đặc biệt sau: không nghiện các chất ma túy, tiền chất ma túy, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da, không có các vết trổ xăm trên da, kể cả phun xăm trên da, không bấm lỗ tai, lỗ mũi và ở các vị trí khác trên cơ thể để đeo đồ trang sức, không mắc bệnh mãn tính, bệnh xã hội. Hiện nay thực hiện khám tuyển theo công văn số 3026-H41-H50 ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, Bộ Công an về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018 và các văn bản hiện hành. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1,65m, cân nặng trên 52kg trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy, không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký: vào giờ hành chính các ngày từ ngày 2 tháng 10 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. Ngoài giờ hành chính, liên hệ đồng chí Hiếu, số điện thoại 0975245655. Địa điểm đăng ký: bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần công an thành phố Thái Nguyên liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký: khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bản chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên, đảng viên, nếu là đoàn viên, đảng viên, giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4 x 6cm, chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692 669 188. thông báo về việc kiểm tra, xử lý, giải tỏa toàn bộ các trường hợp vi phạm trật tự giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Trưng Vương, Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch số 87 ngày 6 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, trật tự xây dựng, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường thành phố Thái Nguyên năm 2018. Thực hiện thông báo số 452 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại cuộc họp triển khai kế hoạch tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Túc Duyên, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện kế hoạch liên tịch số 210 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Đội Trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Công an thành phố và Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên, phường Trưng Vương tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Túc Duyên, Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên. Thực hiện văn bản số 66 ngày 7 tháng 9 năm 2018 về việc mời thuê mặt bằng của chi nhánh công ty cổ phần Trung Tín tại Thái Nguyên. Văn bản số 66/TDG-2018 ngày 18 tháng 11 năm 2018 của Công ty Cổ phần Triệu Đại Dương về việc miễn phí trong 3 tháng đầu đối với các hộ kinh doanh trên vỉa hè đường Bến Oánh, Bến Tượng vào thuê địa điểm kinh doanh tại chợ Túc Duyên. Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương và Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên thông báo đến nhân dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường Trưng Vương, Túc Duyên các nội dung sau. 1. Không sử dụng vỉa hè để cho thuê, đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy, sửa chữa, rửa xe, tập kết nguyên vật liệu xây dựng, dừng đỗ xe ô tô. Không xâm phạm, làm hư hỏng hoặc thay đổi kết cấu giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Không lấn chiếm lòng đường trái quy định để bán hàng rong, bày bán hàng hóa, để đỗ xe trái quy định. Không viết vẽ, dán các hình thức quảng cáo lên tường, cột điện, gốc cây xanh, cột biển báo. 2. Giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện đúng các quy định về rác thải và vệ sinh môi trường. 3. Thời gian triển khai thực hiện. Tuyên truyền ký cam kết, đăng ký vào chợ từ ngày 22 tháng 11 năm 2018 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2018. Các hộ kinh doanh ổn định vào vị trí mới từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2018. Kiểm tra xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường trên các tuyến đường thuộc địa bàn hai phường từ ngày 3 tháng 12 năm 2018 trở đi. Vậy Ủy ban Nhân dân phường Trưng Vương, Ủy ban Nhân dân phường Túc Duyên thông báo đến nhân dân và các hộ kinh doanh được biết và nghiêm chỉnh chấp hành.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Jazz, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CR-V, Honda HR-V. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng mua và đặt xe trong tháng 12 này. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.